môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài là môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tín nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Chúng ta đang nói về nội dung chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời với ba chủ điểm: tình thương của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu và sự hoán cải của Đức Thánh Linh. Trong những kỳ trước, chúng ta đã đề cập đến tình thương của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến chủ điểm thứ ba là sự hoán cải do Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ta chết thay vì con, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Khi con cô đơn với những nỗi đau trong lòng, yêu thương con nên ta đã xuống đời, ta chết thay vì dù lệ sâu tràn mắt con, Ngài hiện diện từng giờ và trong đêm dẫn dắt luôn. Khi con cô đơn với những nỗi đau trong đời, lời Ngài ngọt ngào lạ lùng làm lành được mọi vết thương, thăm mát linh hồn con. Vì loài người phạm tội mà lòng Ngài đầy xót thương, Ngài tìm gọi mọi người và không quên đến với con. Chính Chúa đã hứa sẽ chẳng bỏ con bao giờ, ngay khi lang thang bơ vơ, Ngài dẹp sạch mọi mối lo do. Ngài gọi con ơi hãy trái khô hạn, không còn sầu đau khát vọng mà đầy niềm vui sống. Ta chết thay vì con.
Sứ điệp cứu rỗi bao gồm công việc của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và mỗi ngôi vị trong ba ngôi Đức Chúa Trời đều giữ phần thiết yếu. Đức Chúa Cha hoạch định phương án cứu rỗi, Đức Chúa Con thực hiện và hoàn tất phương án đó, trong khi Đức Thánh Linh phù trợ cảm hóa, hoán cải tín nhân. Chúng ta nói đến chức vụ hoán cải của Đức Thánh Linh. Hoán cải là từ liệu trong nguyên ngữ có nghĩa là quay lại hay đổi hướng. Là tội nhân, mỗi chúng ta đều đi trên con đường đến chốn hư vong, nhưng rồi do lời chứng, do các phương tiện truyền thông, chúng ta gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta tin và nhận Ngài là Chúa Cứu Thế và là Chúa, là Chủ, thì Đức Thánh Linh sẽ tác động trong lòng, trong trí, trong linh hồn để chuyển đổi, để xoay hướng cuộc đời chúng ta hướng về thiên đàng. Ngài giúp chúng ta ăn năn, phá đổ mọi thù địch, chống đối của chúng ta trong tư tưởng, trong xúc cảm và ý chí. Ngài ban cho chúng ta đức tin để tin cậy Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta đầu phục Chúa, Đức Thánh Linh sẽ bước vào ngự trị trong chúng ta để giúp đỡ chúng ta, ban cho chúng ta bản chất mới. Ngài kết nối chúng ta vào với Chúa Cứu Thế và khiến chúng ta trở nên thành phần trong thân Ngài là Hội Thánh. Trong mầu nhiệm tái sinh, Đức Thánh Linh sẽ tái tạo biến đổi chúng ta để chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô diễn giải trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17-18 như sau: Vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Chúa Cứu Thế mà được hòa thuận lại cùng Ngài và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17-18. Trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 3 đến câu 6, Chúa Giêsu đã dạy về biến cố thiết yếu này cho luật gia Nicodem như sau: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người không sinh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời." Nicodem thưa rằng: "Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sinh ra lần thứ hai sao?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần." Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 3 đến câu 6. Như vậy, hoán cải là tình trạng thay đổi xảy ra khi tội nhân hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời trong lý trí, tình cảm và ý chí. Chính nhờ tác động của Đức Thánh Linh trong cơ đốc nhân mà chúng ta không còn bị phân cách với Đức Chúa Trời, không còn sống trong tâm tối đuôi mù nô lệ cho ma quỷ. Đức Thánh Linh cư trú thường xuyên vĩnh viễn trong chúng ta sẽ làm cho lời Chúa chúng ta tiếp thu trở nên sống động, linh hoạt, hướng dẫn mọi tư duy, làm nguyên tắc cho mọi quyết định và chi phối điều khiển mọi xúc cảm trong chúng ta. Chính Đức Thánh Linh sẽ giúp cơ đốc nhân có những quyết định và hành động đúng. Sứ đồ Phaolô đã viết về những khía cạnh này trong thư Philip chương 2 câu 13, khi ông dùng cụm từ Đức Chúa Trời cảm động hay thôi thúc hay khích lệ. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Chúng ta vừa nói đến công việc của Đức Chúa Trời, đặc biệt là tác động của Đức Thánh Linh trong lòng tín nhân. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến phần của con người. Giống như một đứa bé khi được đút ăn phun ra không chịu nuốt, và nếu nó chưa đói và không muốn ăn, thì dù có làm gì đi nữa, nó cũng sẽ phản kháng đến cùng. Con người đối với sự cứu rỗi cũng vậy. Nếu họ không cần Chúa và không muốn được cứu rỗi, thì dù chứng nhân có nói gì đi nữa, họ cũng sẽ vẫn không tin. Trong khi đó, Đức Chúa Trời không ép buộc ai tin Ngài, cũng không ép buộc ai nhận sự cứu rỗi nếu không muốn. Chỉ khi linh hồn con người đói khát và cô đơn, chỉ khi con người thất bại và thất vọng trong nỗ lực tự cứu, và chỉ khi buông tay quy hàng chạy đến với Chúa, ôm chân Chúa, nắm tay Chúa, đó mới là lúc Ngài có thể cứu giúp. Để đến với Chúa, nhận ơn tha tội để được cứu rỗi, con người phải hối cải và đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giêsu. Hối cải khởi sự từ ý thức mình là một tội nhân từng xúc phạm nặng nề giới gian của Chúa, không tôn kính Chúa, không tôn thờ Chúa, mà lại đi thờ loài thọ tạo, thờ lạy hình tượng, thờ lạy tà thần, không biết ơn Chúa là đấng tạo hóa, đã ban sự sống cũng như ban mọi phẩm vật trên trần gian để con người có thể duy trì sự sống. Tuy nhiên, tội lớn nhất, nặng nhất là thái độ lãnh đạm, từ chối tình thương cứu rỗi qua sự hy sinh hiến tế của Chúa cứu thế Giêsu. Từ khước sự hy sinh tận hiến của Chúa là thái độ xúc phạm nặng nề khiến cho tội nhân không thể biện bạch trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô đã đưa ra lời cảnh cáo trong thư Roma chương 1 câu 18 đến câu 23. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tính Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điều thú côn trùng. Đó là Roma chương 1 câu 18 đến câu 23. Nhưng như chúng ta đã biết, chính Đức Thánh Linh là đấng tác động trong lòng để con người được khai sáng, nhận ra tội lỗi của mình, đáp ứng bằng sự ăn năn và đức tin. Trong lời hứa ban Đức Thánh Linh ghi trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 7 đến câu 11, Chúa Cứu Thế Giêsu đã nói đến những tác động của Đức Thánh Linh khi Ngài được sai phái vào trong thế gian. Ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta. Về sự công bình, vì ta đi về cùng cha, và các ngươi không thấy ta nữa. về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16, câu 7 đến câu 11. Hối cải là thay đổi thái độ đối với mọi thứ tội lỗi trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, trong cá tính, trong thói quen, trong cách cư xử, trong các nguyên tắc sống và tiêu chuẩn sống. Về phương diện lý trí, chúng ta nhận thức mình đã sai phạm, đang đi trên con đường hư vong, vì vậy phải quay lại dứt khoát từ bỏ cuộc sống ô tội để nhận ơn cứu rỗi. Về phương diện xúc cảm, chúng ta đau buồn đã không vâng lời Chúa. Chúng ta cảm nhận được những đổ vỡ do tội đem lại và kinh sợ khi nghĩ đến hình phạt tương lai. Về phương diện ý chí, chúng ta quyết định và quyết tâm quay lưng lại với tội lỗi. Hối cải khởi sự từ trong tâm trí khi chúng ta tin mọi điều Chúa dạy trong Kinh Thánh về tội, hậu quả của tội và tình trạng nguy ngập của con người. Ý thức này tác động vào xúc cảm, khiến cho chúng ta khi nhận ra tình trạng phạm tội của mình thì sợ hãi, lo lắng. Tuy nhiên, sự hối cải sẽ không hoàn tất cho đến khi đụng đến ý chí, khiến cho chúng ta quyết định đứng dậy, dứt khoát từ bỏ tội lỗi và quay lưng lại với con đường cũ. Tiên tri Ê-xê-chiên chương 33 câu 7 đến câu 20 cho thấy trách nhiệm của con người khi nghe lời cảnh cáo. Này hỡi con người, ta đã lập ngươi để làm kẻ canh giữ cho nhà Israel, nên hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta răn bảo trước cho chúng nó. Khi ta phán cùng kẻ giữ rằng, hỡi kẻ giữ, mày chắc chết. Nếu ngươi không răn bảo để cho kẻ giữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ giữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu trái lại, ngươi đã răn bảo kẻ giữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình. Hỡi con người, hãy nói cùng nhà Israel rằng, các ngươi nói như vậy mà rằng, vì gian ác và tội lỗi chúng tôi chất nặng trên chúng tôi, và chúng tôi hao mòn vì cớ nó thì thế nào chúng tôi còn sống được? Hãy nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình, sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Hỡi con người, khá nói cùng con cái của dân ngươi rằng, sự công bình của người công bình sẽ không cứu được nó trong ngày nó phạm tội, và sự giữ của kẻ giữ sẽ không làm cho nó sa ngã nơi ngày nó đã xây bỏ sự giữ ấy. Cũng như người công bình sẽ không nhờ sự công bình đã qua rồi mà sống được nơi ngày mình phạm tội. Dầu mà ta có nói với người công bình rằng nó chắc sẽ sống, nếu nó cậy sự công bình mình mà phạm tội, thì sẽ không nhớ đến một việc công bình nào của nó nữa, nhưng nó sẽ chết trong sự gian ác mình đã phạm. Khi ta nói cùng kẻ giữ rằng, mày chắc chết, nếu kẻ giữ ấy xây bỏ tội lỗi mình, theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, nếu nó trả lại của cầm, đền bồi vật nó đã cướp, bước theo luật lệ của sự sống và không phạm sự gian ác nữa, thì chắc nó sẽ sống và không chết đâu. Chẳng có một tội nào nó đã phạm sẽ được nhớ lại nghịch cùng nó. Nó đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc nó sẽ sống. Nhưng con cái của dân ngươi nói rằng, đường của Chúa không bằng phẳng, ấy là đường của chúng nó không bằng phẳng cho chúng nó. Nếu người công bình xây bỏ sự công bình của mình mà phạm sự gian ác, thì nó sẽ chết trong đó. Nếu kẻ giữ xây bỏ sự giữ của mình mà làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, ấy là bởi cớ đó mà nó sẽ sống. Nhưng các ngươi nói rằng, đường của Chúa không bằng phẳng. Hỡi nhà Israel, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người, theo việc làm của nó. Đó là Ê-xê-chiên, chương 33, câu 7 đến câu 20. Những lời tiên tri trên cho chúng ta thấy hai điều chính. Thứ nhất là tấm lòng của Đức Chúa Trời muốn cho mọi tội nhân ăn năn, đó là câu 11. Điều thứ hai là mỗi người phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chính Đức Thánh Linh là đấng dẫn chúng ta đến quyết định hối cải. Ngài tác động trong tâm trí và trong xúc cảm, cáo trách trong lương tri để chúng ta nhận ra tội lỗi trong đời sống và quyết định thay đổi. Ngài cũng phù trợ cho ý chí chúng ta mạnh mẽ hơn để lìa bỏ cuộc sống ô tội mà quay về với Đức Chúa Trời. Quyết định từ bỏ tội lỗi không phải là việc dễ làm, vì như Chúa Giê-xu đã cảnh báo về sức mạnh xiềng xích của tội, khiến cho tội nhân trở thành nô lệ, không thể thoát ra được nếu không có năng lực hỗ trợ từ Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng Đức Thánh Linh có những cách tác động khác nhau trong từng người, đưa đến những cách đáp ứng khác nhau. Có người khi tin Chúa thì đổ nước mắt ăn năn, có người bình thản nhưng cương quyết từ bỏ con đường cũ, có người lại thấy ghê tởm cuộc sống ô tội, nắm lấy Chúa và không bỏ qua những cơ hội được thờ phượng Chúa và nghe lời Chúa, tự nhiên quên hẳn lối cũ đường xưa. Kinh Thánh dạy rất rõ về sứ điệp hối cải. Tuy nhiên trong thực tế đây là sứ điệp ít được giao giảng, vì chúng ta biết nhiều người không muốn nghe, cho nên chúng ta không muốn làm cho họ phiền lòng. Chúng ta thường giao giảng sứ điệp yêu thương, tha thứ, chữa lành, biến đổi, nhưng không nhấn mạnh đến trách nhiệm hối cải, ăn năn, từ bỏ cuộc sống cũ, từ bỏ lối suy nghĩ cũ, từ bỏ quan niệm cũ. Không giao giảng sứ điệp hối cải, chúng ta sẽ khiến cho con người hiểu lầm tưởng rằng để được cứu rỗi chỉ cần thêm niềm tin nơi Chúa vào cuộc sống cũ, mà không biết rằng để hưởng thiên đàng, tội nhân cần phải lột bỏ mọi cái áo dơ nhớp của cuộc sống cũ, tắm mình trong dòng huyết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhận áo trắng thánh khiết công chính Chúa ban, sống cuộc sống phù hợp với áo mới thì sự cứu rỗi mới là một thực tại trong đời sống. Tuy nhiên, trong tất cả những tiến trình đó, Đức Thánh Linh luôn luôn là tác nhân trong lòng những người muốn được giải thoát, dù họ có ý thức được tác động của Ngài hay không. Những người đã được Đức Thánh Linh soi sáng nhiều lần mà vẫn cứng cỏi không ăn năn sẽ đến ngày bị Ngài bỏ mặc. Tuy nhiên, đối với những người đáp ứng, hối cải, ăn năn, đặt trọn lòng tin nơi sự chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Thánh Linh sẽ tức khắc ngự vào, biến cải, tái sinh, đổi mới và thường xuyên ban ơn, hướng dẫn, khuyên dạy qua lời Kinh Thánh để được tăng trưởng. Tiến trình tăng trưởng nhanh hay chậm cũng lại do đáp ứng của tín nhân đối với tác động của Đức Thánh Linh. Vai trò của Hội Thánh cũng là một yếu tố quan trọng trong sự tăng trưởng tâm linh tín hữu. Sự kiện Đức Thánh Linh thành lập Hội Thánh nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng, đào tạo sai phái chứng nhân và những người truyền giảng tin lành để mở rộng vương quốc của Ngài.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Tôn vinh Giê-xu, tạ ơn Chúa tôi trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi trong cơn hoạn nạn, ngục tù cay đắng trong đời, trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi. Nương nơi Giê-xu hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơn.
Thank you.
rơi trong cơn hoạn nạn ngục tù cay đắng trong đời, trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi nương nơi Giêsu. Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù thù bắt bớ vô oan, nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.